Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, Tập 7. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tiendra, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 9 năm 1992. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 8, phần 3, đoạn nhỏ thứ 3. Hỏi rằng: nhược hữu giải hạnh bất đồng, tà tạp nhân đẳng, lai tương hoặc loạn, hoặc thuyết chủng chủng nghi nan, đạo bất đắc vãng sanh, hoặc vân nhữ đẳng chúng sanh khoáng kiếp dĩ lai, cập dĩ kiêm sanh, thân khẩu ý nghiệp ư nhất thiết phàm thánh thân thượng, cụ tạo thập ác ngũ nghịch tứ trọng, bán pháp xiển đề, phá giới phá kiến đẳng tội, vị năng trừ tận, nhiên thử đẳng chi tội, hệ thuộc tam giới ác đạo, vân hà nhất sanh tu phước niệm Phật, tức nhập bị vô lậu vô sanh chi quốc, vĩnh đắc chứng ngộ bất thối vị giả. Cái vấn đề giải hạnh không đồng, thật tại mà nói, thường hay ở trong tâm của người niệm Phật chúng ta, thật sự đã tạo thành chướng ngại không được vãng sanh. Đại sư Thiện Đạo, Ngài thật là đại từ đại bi, vì chúng ta khai thị giải đáp những nghi hoặc này. Không chỉ là có người đến vấn nạn chúng ta như vậy, mà cũng có lúc tự mình suy nghĩ càng lo sợ, không dám niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho thấy cái vấn đề này thật là rất nghiêm trọng. Chúng tôi xin sơ lược giải thích câu hỏi này. Giả như có người nêu ra một câu hỏi như vậy: nếu có giải hạnh không đồng, họ cùng nhau học Phật, không đồng tông phái, không đồng pháp môn, đây tức là những người có giải hạnh không đồng. Thế như có người học Thiên Thai Tông, có người học Hoa Nghiêm Tông, có người học Thiền Tông, có người học Mật Tông, họ khác với giải hạnh với chúng ta. Khi chúng ta gặp phải họ thì họ đặt ra những câu hỏi để vấn nạn chúng ta. Còn có tà tạp nhân đẳng, tức là những người không hẳn là học Phật. Tà là những người tà kiến. Thế như 96 loại ngoại đạo của cổ Ấn Độ. Bây giờ ngoại trừ Phật giáo của chúng ta ra, còn có rất nhiều tôn giáo học phái khác. Chúng ta cũng thường gặp phải số người này, họ cũng nêu ra những câu hỏi để vấn nạn chúng ta. Tức là chỗ này nói lai tương hoặc loạn, hoặc là mê hoặc, loạn là làm rối loạn ý niệm của chúng ta, hoặc là họ nêu ra rất nhiều câu hỏi khó khăn. Xét cho đến cùng, tức là họ nói bạn niệm Phật không thể vãng sanh, bạn tu pháp môn này cũng uổng công. Họ nói những lời như vậy. hoặc là nói nhữ đẳng chúng sanh, các ông là những chúng sanh khoáng kiếp dĩ lai là từ vô lượng kiếp, cho đến trong đời này, quá khứ vô lượng kiếp chúng ta đã quên hết, không còn nhớ. Còn trong đời này, chúng ta khởi tâm động niệm tạo tác tất cả, có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ rõ ràng. Thân khẩu ý nghiệp tức là tam nghiệp, ư nhất thiết phàm thánh thân thượng. Phàm là nói người phàm, là người thông thường chúng ta. Thánh là nói bậc Phật Bồ Tát. Họ đối với kinh điển Đại Thừa họ hủy bán, họ đối với người tu hành không cung kính, có ác ý làm tổn thương. Đây là đối với trên thân của phàm thánh đã tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tạo tội ngũ nghịch thập ác chúng ta thường gọi là tội nghiệp của địa ngục A Tỳ. Tứ trọng là chỉ giới luật, trong giới luật có bốn giới nặng nhất. Bốn giới này là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ, gọi là tứ trọng giới. Trong tứ trọng giới có vọng ngữ, không phải vọng ngữ thông thường mà là đại vọng ngữ. Cái gì gọi là đại vọng ngữ? Tức là tự mình chưa có chứng quả mà nói với người khác: ta đã thành Phật, ta đã thành Bồ Tát, ta đã chứng quả A-la-hán, thì gọi là đại vọng ngữ. Tự mình chưa chứng quả mà khoe khoang với người khác, nói mình đã chứng quả, những hạng người này gọi là phạm trọng giới. Ngoài ra đều gọi là tiểu vọng ngữ, tội lỗi không nặng như vậy. Tội nghiệp của tứ trọng giới đồng với tội ngũ nghịch. Điều phải đọa địa ngục A Tỳ. Bán pháp là hủy bán Phật pháp. Những vị đồng tu học Phật thường thường không để ý đến đã phạm cái lỗi lầm này. Thế như chúng ta tu tịnh độ, hủy bán người tham thiền, hủy bán người học giáo, đều gọi là bán pháp. Tại vì sao? Vì thiền là do Phật truyền dạy, giáo cũng là do Phật nói. Tuy chúng ta tu học tông phái khác nhau, những tông phái khác đều là do Phật truyền dạy, chúng ta tuyệt đối không được hủy bán, gọi là tự tán hủy ba tha, tức là tự khen ngợi mình, hủy bán người khác, khinh thường người khác. Đó đều là hạng phàm phu thường hay tạo tác tội nghiệp, gọi là bán pháp. Xiển đề là dịch âm của tiếng Phạm, ý nghĩa là người không có thiện căn, người không có thiện căn. Phá giới là sau khi đã thọ giới mà không thể tuân theo, thường hay phạm giới thì gọi là phá giới. Phá kiến, Phật tại trong kinh luận thường nói, những người đã phá giới còn có thể cứu, những người đã phá kiến thì không thể cứu. Kiến là cái gì? Kiến là kiến giải. Hay nói cách khác, lòng tin của họ đối với Phật pháp đã lay động, Phật không có cách nào cứu họ. Nếu họ đã phá giới nhưng chưa phá kiến, họ đối với lời của Phật dạy họ vẫn còn tin sâu không hoài nghi, thì Phật có thể cứu họ. Những tội lỗi đã phạm nặng như vậy, nếu không sám hối sạch sẽ thì những tội nghiệp này nhất định là đọa vào tam ác đạo, cho nên gọi là hệ thuộc tam giới ác đạo, tức là nhất định đọa vào tam ác đạo. Làm sao có thể nói bạn suốt đời tu phước, chỉ tu thời gian ngắn một đời mà tu phước báo cũng không nhiều, từ vô thủy kiếp cho đến đời này bạn đã tạo tác tội nghiệp thì quá nhiều. Bạn chỉ tu trong thời gian ngắn, tu một tỷ phước báo thì làm sao có thể cứu vãn được mình? Tức nhập bỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới, vô lậu vô sanh chi quốc, vĩnh đắc chứng ngộ bất thối. Như nghiệp chướng của bạn nặng như vậy thì làm sao có thể được vãng sanh? Họ đặt ra những câu hỏi này, chúng ta nghe rồi cũng rất có đạo lý. Lòng tin của chúng ta có bị lay động hay không? Chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ, đích thật là chúng ta không đủ tư cách vãng sanh. Nếu lòng tin của bạn bị lay động mà thối chuyển, đây không phải là phá giới mà gọi là phá kiến. Đó mới thật là không thể cứu vãn được. Chúng ta hãy xem Đại sư Thiện Đạo vì chúng ta khai thị như thế nào, xem Ngài giải thích vấn đề khó khăn này. Đáp rằng: chư Phật giáo hạnh, số việc trần sa, bẩm thức cơ duyên, tùy tình phi nhất. Trước hết nói, chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, mà mười phương thế giới chư Phật vô lượng vô biên, các ngài cũng giáo hóa, dạy phương pháp tu hành cho tất cả chúng sanh, thật là quá nhiều quá nhiều. Hai chữ trần sa này là tỷ dụ cho số nhiều, vô lượng vô biên. Vì sao Phật nói nhiều phương pháp như thế? Ngài không phải là cố ý nói, hay nói cách khác, Ngài không phải là có ý nói, mà là ứng cơ thiết pháp, bẩm thức cơ duyên, tức là cơ duyên khác nhau, căn cơ của tất cả chúng sanh khác nhau, thì nhân duyên cũng khác nhau. Cho nên Phật dạy phương pháp tu hành cho mọi người thì cũng khác nhau. Tùy tình phi nhất, chữ tình này tức là nói hữu tình chúng sanh, tùy theo hữu tình chúng sanh thì Phật dạy phương pháp tu hành cho mọi người cũng không phải là một thứ. Thì như thế gian nhân nhãn khả kiến khả tính giả, đây là nêu ra một tỷ dụ. Người thế gian chúng ta có mắt nhìn thấy, chính mắt bạn nhìn thấy, dĩ nhiên là bạn tin họ. Như mình đằng phá ám, không năng hàm hữu, địa năng tái dưỡng, thủy năng sanh nhuận, hỏa năng thành hoại. Như thử đảng sự, tất danh đại đối trì pháp. Tức mục khả kiến, thiên sai vạn biệt. Như những tỷ dụ này không cần giải thích, cũng rất dễ hiểu. Cũng là lúc bình thường chính mắt chúng ta nhìn thấy sự thật đã là quá nhiều, quá nhiều. Hà huống Phật Pháp bất tư nghị chi lực, khởi vô chủng chủng ít giả. Nêu ra những điều cản cợt này để tỉ dụ cho Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp thần chứng của trên quả địa Như Lai, tức là thập lực và tứ vô úy. Chúng ta tại trong kinh thường đọc đến sao lại nói không có lợi ích gì? Phật nói tất cả pháp đều có lợi ích cả. Tùy xúc nhất môn giả, tức xúc nhất phàm phiền não môn giả. Xúc là nói lìa khỏi. Pháp môn có vô lượng vô biên, đều là đối trị phiền não. Cho nên bạn có thể đem ra một môn thì lìa khỏi một phiền não. Tùy nhập một môn nhất môn giả, tức nhập nhất giải thoát trí huệ môn giả. Nhập là nói thần chứng, bạn chứng được một phần thì được một phần trí huệ tự tại. Vì thử tùy duyên khởi hành, các cầu giải thoát. Đây là trả lời câu hỏi thứ nhất. Ở phần trước Phật nói pháp môn có vô lượng vô biên, giúp đỡ cho tất cả mọi người. Mỗi một người đều được sự lợi ích, mỗi một người đều khai trí huệ được giải thoát. Cho nên không phải chỉ có một pháp môn. Nhữ hà dĩ nải tương phi hữu duyên chi yếu hành, chướng hoặc ư ngã. Tức là hôm nay ông đặt ra những nghi vấn này. Những nghi vấn này không sai, đích thật là những pháp môn đó thật sự vẫn còn tồn tại. Nhưng phương pháp tu hành đó không có duyên với tôi. Ông nói ra pháp môn đó để làm chướng ngại tôi. Thật ra ông không nên làm chướng ngại tôi. Ông tu học pháp môn của ông, còn tôi tu học pháp môn của tôi. Chúng ta bị thử không xung đột. Kế tiếp là nói nhiên ngã chi sợ ái, tức thị ngã hữu duyên chi hành, tức phi nhữ sở cầu. Câu này nói được rất rõ ràng. Cái gì gọi là hữu duyên? Tức là bạn rất thích tu pháp môn này thì là có duyên. Nếu bạn không thích tu pháp môn này thì không có duyên. Bây giờ ông không thích tu pháp môn tịnh độ, đó là ông không có duyên với pháp môn này. Còn tôi thì rất thích tu pháp môn tịnh độ, đó là tôi có duyên với pháp môn này. Có duyên thì được độ, có duyên thì dễ tu học, không có duyên thì khó tu học. Không có duyên mà phải tu học gọi là miễn cưỡng, không phải bằng lòng chịu tu học. Cho nên tu học cảm thấy khó khăn, Cái duyên của tôi thì khác với cái duyên của ông. Nhữ chi sợ ái, tức thì nhữ hữu duyên chi hành. Nhật phi ngã sở cầu, nghĩa là tôi tu pháp môn niệm Phật thì tôi được vãng sanh. Ông thích tham thiền thì ông tu học thiền tông tham cứu có thể khai ngộ, có thể được định, có thể khai ngộ. Mỗi người tu pháp của mỗi người, ai ai cũng được lợi ích. Ông cũng không nên phá hoại tôi cũng không nên làm khó ông. Vậy thì đúng rồi. Thị có các tùy sở nhạo, nhi tu kỳ hành giả. Bởi vì cái duyên cớ này, cái sự thật này, cái đạo lý này, mỗi người tùy theo sở thích của mình. Nhạo tức là ưa thích. Tùy theo sự ưa thích của bạn thì bạn đi tu học. Tất tật đắc giải thoát giả. Chữ tật này là mau chóng, tức là rất mau thì được giải thoát, rất mau thì được thành tựu. Học Phật có vô lượng vô biên pháp môn, kinh điển cũng rộng như mênh mông biển cả. Tự mình phải thận trọng tuyển chọn, nhất định phải chọn lấy pháp môn nào mà mình thích nhất thì mới thật sự được lợi ích. Nếu có người nói bộ kinh điển này rất hay, nhưng ta vừa xem thì rất khó, ta xem cũng xem không hiểu, xem không hiểu thì ta không có hứng thú. Ta đọc bộ kinh này nhất định phải thích hợp với trình độ của mình, không nên ham học cao xa, phải thích hợp với trình độ của mình thì việc tu học rất dễ dàng. Đại sư giải đáp cho chúng ta cách giải đáp này rất là hay, rất là đầy đủ. Hành giả đương tri, nhược dục học giải, tùng phàm chí thánh nải chí Phật quả, nhất thiết vô ngại giải đắc học giả. Nhược dục học hành giả, tất tịch hữu duyên chi pháp, hiểu dụng công lao đa đắc ích giả. Đoạn khai thị này vô cùng vô cùng quan trọng. Nay hỏi bạn, mục đích học Phật của bạn ở chỗ nào? Nếu mục đích của ta là cầu giải, dùng lời hiện nay mà nói, cầu giải tức là ta cầu Phật học. Nếu cầu Phật học thì bạn đều có thể học xen vào tất cả kinh luận pháp môn. Chữ phàm này tức là bạn có thể cầu tiểu pháp của nhân thiên, cũng có thể cầu Phật quả, là cầu Phật pháp nhất thừa tức là Phật, và cầu pháp Bồ Tát duyên giác thanh văn và thiên nhân. Bạn có thể cầu học cũng không có chướng ngại. Tại vì sao? Vì bạn cầu học để tăng thêm học vấn của mình. Nếu bạn muốn tu hành, tu hành là nói công phu, mục đích là phải tu định khai ngộ, thì bạn không thể xen tạp. Phần trước nói cái phương pháp đó thì trở thành chướng ngại. Phần trước là nói Phật học, tức là bạn muốn hiểu rộng Phật pháp, đối với tự mình đoạn phiền não, được tâm thanh tịnh, khai ngộ chứng quả, hoàn toàn không có liên can, là vì hai con đường khác nhau. Thật sự muốn học Phật hoàn toàn khác với Phật học. Phần trước là nói Phật học, tức là bạn học rộng nghe nhiều thì không có chướng ngại. Còn học Phật thì phải chuyên. Học Phật nhất định phải thâm nhập một môn, nhất định mình phải cùng với pháp môn đó rất có duyên. tức là tự mình rất thích tu học pháp môn đó, rất yêu chuộng pháp môn đó, thì gọi là thiểu dụng công lao, đa đắc ích giả, tức là ích dụng công mà bạn được nhiều lợi ích, cũng gọi là bỏ ít công mà được thu hoạch nhiều. Đó là thâm nhập một môn. Cho nên chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì được lòng từ bi của chư Phật Như Lai dạy bảo chúng ta, chúng ta nhất định phải nhất hướng chuyên niệm. Tu pháp môn niệm Phật rất đơn giản, rất dễ dàng mà thật sự có hiệu quả. Đoạn sau cùng, đại sư nêu ra một tỷ dụ nói với chúng ta rằng: hộ bạch nhất thiết vãng sanh nhân đẳng. Đại sư Thiện Đạo không phải là người tầm thường, Ngài vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, Ngài dùng lời nói rất là chân thành, cung kính đến chỗ cùng cực. Như chúng ta đọc trong kinh, Bồ Tát là hàng đệ tử phải cung kính bạch Phật. Chữ bạch này là một cái từ tôn kính nhất. Nay đại sư không phải đối với Phật nói, mà đối với chúng ta nói, đối với tất cả những người vãng sanh nói, Ngài dùng ngôn từ chữ bạch này là đối với chúng ta tôn kính đến chỗ cùng cực. Kim canh vi hành giả thuyết nhất thí dụ, hai chữ hành giả này rất là người niệm Phật, là nói những người y theo ngũ kinh nhất luận của tịnh độ để tu học. Một cái ví dụ ở chỗ nào là thủ hộ tĩnh tâm, dĩ phòng ngoại tà dĩ kiến chi nạn. Đây là mục đích thí dụ ở tại chỗ này, nghĩa là giúp cho chúng ta bảo vệ lòng tin, giúp cho chúng ta đề phòng những người ngoại đạo, tà tư, dị học dị kiến đến vấn nạn chúng ta, để phá hoại lòng tin của chúng ta. Mục đích thí dụ đoạn văn khai thị của đại sư là ở tại chỗ này. Hà giả thị giả là thí dụ cái gì? Tiếp theo là nói thí như hữu nhân, câu này là giả thuyết. Dục hướng tây hành bá thiên chi lý, tức là hướng về phía tây, đi xa trăm ngàn dặm, không phải là đường gần. Hốt nhiên trung lộ kiến hữu nhị hà, nghĩa là họ đi đến nửa đường thì gặp phải khó khăn, ở giữa đường họ gặp phải hai con sông. Nhất thị hỏa hà tại nam. Tuy đại sư nêu ra giả thuyết nhưng cũng rất có lý. Phương Nam thuộc hỏa, phương Bắc thuộc thủy. Tại trong ngũ hành, phương Nam là lửa, phương Bắc là nước, gọi là hỏa hà tại Nam, thủy hà tại Bắc. Nhị hà các khoát bách bộ, tức là mỗi con sông này rộng độ trăm thước, cách thâm vô đệ, nam bắc vô biên. Hai con sông này rất là dài, không thấy bờ bến, nhưng như sông Trường Giang và sông Hoàng Hà của Trung Quốc vậy. Hai con sông này rất dài mênh mông, không thấy bờ bến. Chánh thủy hỏa trung gian, hổ nhất bạch đạo. Ở giữa hai con sông này có một con đường nhỏ, khả khoát tứ ngũ thôn hứa. Con đường này rất nhỏ hẹp, chỉ có 4-5 tấc, cũng giống như chúng ta qua cầu tre vậy. Con đường này nhỏ hẹp như vậy. Thử đạo tùng đông ngạn chí tây ngạn, diệt trường bách bộ. Con đường này nhỏ hẹp, từ phía đông đến phía tây cũng chỉ có 100 thước. Tùy thủy ba lãng giao qua tháp đạo. Con đường nhỏ này, phía bắc của nó là thủy hà, thường hay bị nước ngập, cũng thường bị phía nam hỏa hà thiêu đốt, thường có chuyện như vậy. Thủy hỏa tương giao, thường vô ư tức. Thử nhân kỷ trí không khoáng hồi xứ, canh vô nhân vật. Người này đang đi trên đường, đi đến một chỗ trống không rộng rãi. Chỗ đó không có bóng người, đa hữu quần tạc ác thú. Thì người này gặp phải bọn cướp và ác thú. Kiến thử nhân đơn độc, cạnh lai dục sát bọn cướp. Trông thấy muốn giết người này, rắn độc thú dữ đều muốn ăn nuốt người này. Người này là mục tiêu của chúng. Thử nhân bố tử, lúc ấy người này kinh hãi, rất lo sợ, trực hướng Tây Tảo. Người này liền đi thẳng về phía Tây, hốt kiến thử đại hà. Đi về phía Tây thì gặp phải con sông này, tức tự niệm ngôn: thử hà Nam Bắc, bất kiến biên bạn. Trung gian nhất bạch đạo, cực thị hiệp tiểu. Người này tự nghĩ chỉ có một con đường này lại rất nhỏ hẹp. Nhị ngàn tương khứ tuy cận, hà do khả hành. Tuy hai bờ cách nhau rất gần, nhưng rất là khó đi qua. Kim Nhật định tử bất nghi, đi đến chỗ này chẳng lẽ chỉ có một con đường chết hay sao? Chánh dục đáo hồi, quần tặc ác thú tiệm tiệm lai bức. Nghĩa là muốn quay đầu trở lại thì phía sau lại có bọn cướp và ác thú đuổi theo. Chánh dục Nam Bắc tị tảo, ác thú độc trùng cạnh lai hướng ngã. Chánh dục hướng Tây tầm đạo nhi khứ, phục khủng đọa thử thủy hỏa nhị hà, đương thời hoàng bố bất phục khả ngôn. Nghĩa là lúc ấy tự mình hết sức kinh hoảng, không biết phải làm sao. Tức tự tư niệm: ngã kim hồi diệt tử. Nghĩa là ta nay quay đầu trở lại, quay đầu trở lại cũng chết vì bọn cướp và rắn độc thú dữ đang chờ ở đó. Trụ diệt tử, đứng ở chỗ một cũng chết vì bọn cướp và thú dữ càng lúc càng đến gần. Khứ nhất tử, cứ tiến lên mà đi cũng là phải chết. Nhất chủng bất miễn tử giả, phải nghĩ thế nào để tránh khỏi cái chết. ngã nên tầm thử đạo, hướng tiền nhi khứ. Dù ta đi có chết cũng không sao, vẫn phải tiến lên mà đi, hướng theo phía Tây mà đi thẳng. Ký hữu thử đạo, tất ưng khả độ. Con đường phía Tây tuy là rất nhỏ hẹp, nhưng có thể đi thông qua. Tác thử niệm thời, lúc ấy liền hạ một quyết tâm, quyết tâm phải hướng về phía Tây mà đi, cũng không lo sợ nguy hiểm. Khi vừa hạ quyết tâm, Đông Ngạn hốt nhiên Hốt Văn Nhân khuyến khinh, thì bên bờ phía đông tuy không nhìn thấy người nhưng nghe được tiếng nói. Trong tiếng nói ấy khuyên họ rằng: nhân giả đã quyết định tầm thử đạo hành, tất vô tử nạn, nhược trụ tất tử. Ở phía đông có tiếng nói khuyên họ: ông hãy đi mau, ông cứ đi thì nhất định không gặp phải khó khăn, nếu ông dừng lại thì chỉ có chết mà thôi. Tiếng nói ấy khuyên họ đi mau. Hữu Tây Ngạn thượng hữu nhân hòa hoáng ngôn, lại ở bên bờ phía Tây thì nhìn thấy người, cũng nghe được tiếng nói, giữ nhất tâm chánh niệm trực lai, ngã năng hộ nhữ. Ông hạ nhất tâm nhất ý, đi trên con đường này, đi thẳng qua đây, ta nhất định sẽ phù hộ cho ông. Chúng bất quý đọ ư thủy hỏa chi nạn, ta phù hộ cho ông, tuyệt đối không bao giờ có tai nạn. Thử nhân kỹ văn, thử thiện bị hoáng. Người này đã nghe phía đông khuyên đi, còn phía tây thì nghênh tiếp, tức tự chánh đường thân tâm, quyết định tầm đạo trực tiến, bất sanh nghi khiếp thối tâm. Ngay lúc này tự mình quyết định hướng về phía trước mà đi, hoặc hành nhất phân nhị phân. Người này hướng về phía tây, đi trên con đường nhỏ, mới đi được không xa thì bọn cốp bên bờ phía đông gọi rằng: nhân giả hồi lai, thử đạo hiểm ác bất đắc quá, tất tự bất nghi, ngã đẳng chúng vô ác tâm tường hướng. Bọn cốp ở bờ bên phía đông gọi người này: con đường đó quá nhỏ, rất nguy hiểm, ông đi con đường đó thì nhất định sẽ chết, ông hãy mau quay đầu trở lại. Ông quay đầu trở lại, chúng tôi không hại ông đâu. Bọn cốp an ủi người này, khuyên ông ta quay đầu trở lại. Thử nhân tùy văn hoáng thinh, diệt bất hồi cốt. Người này nghe rồi hoàn toàn không để ý đến, nhất tâm trực tiến, niệm đạo nhi hành, tu du tức đáo Tây Ngạn. Bởi vì con đường này chỉ có 100 thước, cũng không xa, cứ đi thẳng thì đến bờ phía Tây. Vĩnh ly chư nạn, tức là đã thoát khỏi hai con sông thủy hỏa, cũng thoát khỏi bọn cốt và ác thú, đều đã thoát khỏi tất cả hết thảy tai nạn, hiện hữu tương kiến, khánh lạc vô dĩ, thử thị dụ giả. Đoạn văn khai thị này là chỉ dụ, chỉ dụ cho cái gì? Đoạn văn kế tiếp sẽ hợp lại giải thích chỉ dụ. Ngôn Đông Ngạn giả, tức dụ thử ta bà chi hỏa trạch giả. Bờ phía tây là Tây Phương Cực Lạc thế giới, bờ phía đông là ta bà thế giới, dùng hai phía đông tây để làm chỉ dụ. Quần tập ác thú trá thân giả, đây là tỷ dụ lục căn lục thức lục trần ngũ ấm tứ đại của chúng sanh, tức là bọn cốp và thú dữ. Ở chỗ này thì chúng tôi nói ma chướng. Ma có bốn loại ma. Phật tại trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói: loại thứ nhất là ngũ ấm ma, Loại thứ hai là phiền não ma. Loại thứ ba là tử ma. Loại tử ma này tức là sanh tử luân hồi. Bạn không ra khỏi tam giới, đời đời kiếp kiếp ở trong tam giới chịu thống khổ của sanh tử luân hồi thì gọi là tử ma. Loại thứ tư là thiên ma. Ngoại trừ ba loại trước đều gọi là thiên ma. Cho nên nói ma chia thành bốn đại loại. Ngôn vô nhân không hồi trạch giả. Tức là nói người tu hành này đi đến chỗ trống không có người, là tỷ dụ thường đi theo bạn ác. Không có người là không có thiện tri thức. Bất trực chân thiện tri thức giả, nghĩa là không gặp được một vị chân chánh thiện tri thức, cùng ở chung với bọn ma, bị chúng làm khổ sở. Ngôn thủy hỏa nhị hà giả, tức dụ chúng sanh tham ái như thủy, sân tăng như hỏa giả. Sân hận là lửa, tham ái là nước. Tạp khí của tham sân si quá mạnh, cũng như hai con sông này vậy. Nó sâu không đáy, tức là phiền não tạp khí rất nặng. Ngôn trung gian bạch đạo tứ ngũ thốn giả, tức dụ chúng sanh tham sân phiền não trung, năng sanh thanh tịnh nguyện vãng sanh tâm giả. Ở giữa hai con sông có một con đường, tức là một niệm thiện căn của bạn. Nếu thiện căn mà so với phiền não thì thiện căn không bằng phiền não. Lực lượng của phiền não mạnh hơn thiện căn này. Cho nên chỗ này nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, nãy do tham sân cường cốt, tức dụ như thủy hỏa, thiện tâm vi cốt, dụ như bạch đạo. Hữu thủy ba thường thấp đạo giả, tức dụ ác tâm thường khởi, năng nhiễm ô thiện tâm giả. Tuy chúng ta biết được niệm Phật vãng sanh rất hay, khi nổi lên một niệm ái tâm thì tâm cầu vãng sanh bỏ qua một bên, tức là con đường nhỏ của bạn đang đi đã bị nước ngập. Nếu một niệm tâm sân hận nổi dậy thì cũng như bị lửa thiêu hủy ý niệm của bạn cầu sanh tịnh độ. Đó là dùng nước và lửa để thí dụ cái nghĩa này. Hữu hỏa diệm thường thiêu đạo giả, tức dụ sân hiềm chi tâm năng thiêu công đức chi pháp tài giả. Ngôn nhân hành đạo thượng trực hướng tây giả, tức dụ hồi chư hạnh nghiệp trực hướng tây phương giả. Đây tức là tỷ dụ hồi hướng vãng sanh, tự mình tu tất cả công đức thiện nghiệp đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Ngôn đông ngạn văn nhân thinh khuyến khuyển tầm đạo trực tây tiến giả. Đây là tỷ dụ Thích Ca Mâu Ni Phật không còn tại thế, cho nên không nhìn thấy người. Tức là kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn trong thế gian, thì như chúng ta nghe được tiếng nói của Ngài. Tuy không nhìn thấy người nhưng nghe được tiếng nói, khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do hữu phá giáo pháp khả tầm, tức dụ chi như thinh giả nhờ có giáo pháp để tu học, tức là thí dụ tiếng nói ngôn hoặc hành nhất phân nhị phân quần tật đẳng hoáng hồ hồi giả tức dụ biệt giải biệt hạnh ác kiến nhân đẳng. Đây là thí dụ những người có kiến giải vọng thuyết, họ đó là mê hoặc bạn, điệt tương hoặc bài loạn, cặp tự tạo tội thối thất giả, hoặc là ngoại duyên, hoặc là tự mình có phiền não tạp khí quá nặng, lúc sắp vãng sanh trong tâm liền thối chuyển, ngôn tây ngạn thượng hữu nhân giả tức dụ di đà nguyện ý giả. Bên bờ phía tây có người gọi, tức là chỉ dụ a di đà phật ở tây phương tiếp dẫn. Ngôn tu du đáo tây ngạn thiện hữu tương kiến hỷ giả tức dụ chúng sanh cửu trầm sanh tử khoáng kiếp luân hồi mê đạo tự triền, tức là tỷ dụ chúng sanh mê hoặc điên đảo trầm luân trong sanh tử, tự trói buộc mình không thể giải thoát, là từ vô lượng kiếp đã tạo tội cho nên mới có cái sanh tử luân hồi này. Ngưỡng mong Thích Ca phát triển, ngày nay chúng ta nói dỗi Thích Ca Mâu Ni Phật, tuy Phật không còn tại thế nhưng kinh điển của Phật vẫn còn tồn tại trong thế gian này. Chúng ta đọc tụng bộ kinh điển này, nương theo bộ kinh điển này để tu học. Trong kinh này dạy cho chúng ta phát Bồ Đề tâm, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là Phật dạy cho chúng ta phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hữu tịch Di Đà bi tâm chiếu hoán, 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện nguyện cũng là độ chúng sanh, có nghĩa là A Di Đà Phật ở Tây Phương kêu gọi chúng ta. Kim tính thuận nhị tôn chi ý, là chúng ta đối với Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật hết lòng tin, sanh lòng tin kiên cố, thuận theo lời dạy của hai vị Phật Đà, bất cố thủy hỏa nhị hà. Câu khai thị này rất là quan trọng, cũng tức là chúng ta phải buông bỏ tất cả tham sân si mạng, bất luận gặp phải sự dụ dỗ của cảnh duyên nào, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Bất luận sự dụ dỗ nào nhưng chúng ta cũng không khởi lòng tham ái, làm khó dễ như thế nào mà chúng ta cũng không nổi giận. Đây tức là đã thoát khỏi thủy hỏa nhị hà. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Phàm là khi gặp phải nghịch cảnh thì chúng ta liền nghĩ đến họ đến để thử thách ta, họ muốn ta ở lại cõi ta bà, không để cho ta ra khỏi cõi thế gian này. Bạn nhất định phải đề cao cảnh giác thì họ tự nhiên không thể làm chướng ngại bạn. Dù chúng ta có gặp phải hoàn cảnh tốt đi nữa nhưng cũng không khởi lòng tham. Dù có gặp phải hoàn cảnh ác liệt đi nữa nhưng chúng ta cũng không nóng giận, tuyệt đối không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, thì gọi là bất cố thủy hỏa nhị hà. Niệm niệm vô di, thừa bỉ nguyện lực chi đạo, xả mạng chi hậu đắc sanh bỉ quốc, giữ Phật tường kiến khánh hỷ hà cực giả. Nghĩa là khi chúng ta xả báo thân này vãng sanh về cõi Phật, thấy được A Di Đà Phật, thấy được các bậc thượng thiện nhân, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta cùng với họ câu hội một chỗ, đó là điều rất vui mừng. Từ vô thủy kiếp cho đến đời này không thể thoát ly tam giới, hôm nay thì được ra khỏi, lại sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới ở một hoàn cảnh tu học tốt nhất trong tận hư không khắp pháp giới. Đây là đại ý tỷ dụ của đoạn văn khai thị này. Chúng ta hãy chú tâm mà thể hội đoạn văn tỷ dụ này, đích thật là có thể giúp cho chúng ta sanh lòng tin và giúp cho chúng ta đề phòng tất cả chướng nạn. Lại xem tiếp một đoạn nhỏ dưới đây. Hữu nhất thiết hành giả, hành trụ tọa ngọa, tam nghiệp sở tu. Tam nghiệp là thân khẩu ý, vô vấn trú già thời tiết. Đây tức là chúng ta thường nói bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thường tác thử giải, tức là thường nghĩ đến những đoạn văn tỷ dụ như trên đã nói, thường tác thử tưởng. Chúng ta phải thường nghĩ đến lời khai thị thì không đến nỗi bị những cảnh duyên làm chướng ngại. Cố danh hồi hướng phát nguyện tâm thì gọi là hồi hướng phát nguyện tâm, tức là trong bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ cảnh duyên nào, chữ cảnh này là hoàn cảnh vật chất, còn duyên là hoàn cảnh nhân sự, nghĩa là bất luận hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất nào, cái hoàn cảnh đó là tốt hay là xấu, chúng ta cũng là một lòng hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thì gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Hộ ngôn hồi hướng giả, sanh bị quốc dĩ, hoàng khởi đại bi, hồi nhập sanh tử, giáo hóa chúng sanh, diệt danh hồi hướng giả. Đây cũng là một nghĩa khác hồi hướng. Chúng ta hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng trong ba thứ hồi hướng là hồi hướng Phật đạo và hồi hướng thực tế, là hai cái nghĩa này. Thông thường cũng có nói hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thực tế. Chúng ta nhất tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là hồi hướng hai thứ này. Còn ở chỗ này nói, tức là sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi vẫn thiền từ bi trở về Ta Bà thế giới để cứu vớt những chúng sanh khổ nạn, đây gọi là hồi hướng chúng sanh. Do đây mới biết đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là đi lánh nạn, không phải là đi hưởng phước. Vậy đi để làm gì? Là đi để thành tựu đạo nghiệp của mình. Còn ở cõi này tu hành quá khó, từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, chúng ta thật sự tin lời của Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, đó là sự thật. Đã tu hành vô lượng kiếp cho đến ngày nay vẫn là cái nông nổi này, thì bạn mới biết, mới hiểu được tu hành ở cõi này rất khó, rất khó thành tựu. Thông thường nói tu hành ở cõi này rất khó, nhưng bạn không biết chỗ khó như thế nào. Bạn nghĩ không ra. Nếu bạn nghĩ đến trong đời quá khứ đã tu hành vô lượng đời đời kiếp kiếp, cũng đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, lại nghĩ đến ngày nay cái thành quả tu hành này, thì chúng ta mới hiểu được thật là khó, thật là khó. Không cần nói đoạn kiến tư phiền não, chỉ nói thân kiến cũng phá không được. Cũng chứng không được sơ quả tu đào hoàng của tiểu thừa, thì mới biết được thật là quá khó. Đó là sự thật, không phải giả. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, trong đời quá khứ chúng ta tu hành đã phạm cái lỗi lầm ở chỗ nào, ngày nay chúng ta mới biết là không chịu hết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là cái lỗi lầm ở chỗ này. Trong Phật Pháp có 84,000 pháp môn, nếu bạn môn nào cũng muốn tu, môn nào cũng muốn học, môn nào cũng ưa thích thì đã chậm trễ rồi. Giả như bạn có thể buông bỏ hết tất cả, trong đời này bạn chuyên niệm, chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, thì nhất định được vãng sanh. Thì bạn đã tu đúng pháp. Nhân duyên rất thù thắng của chúng ta trong đời này là gặp được pháp môn tịnh độ. Đối với lý luận, phương pháp và cảnh giới của pháp môn này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chỉ còn lại tự mình phải dụng công như thế nào. Vấn đề là ở tại đây. Quả nhiên tự mình thật sự chịu dụng công, vậy thì chúc mừng bạn. Chẳng những tôi chúc mừng bạn, mà tất cả chư Phật Như Lai cũng chúc mừng bạn. Bạn rất mau thì sẽ thành Phật. Sau khi thành Phật, khởi lòng đại bi, tức là ngay lúc đó nhất định khởi tâm đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, lại trở về vào trong tam giới lục đạo để giáo hóa chúng sanh, giúp cho những chúng sanh này tu học cái pháp môn này đều được vãng sanh đồng thành Phật đạo. Đó là ý nghĩa của hồi hướng chúng sanh. Tam giới quy cụ vô hạnh bất thành, tam tâm này là chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm đều đã đầy đủ ba cái tâm này. Cổ đức thường nói tam tâm viên phát. Viên là viên mãn, phát được rất viên mãn, không có thiếu sót. Vô hạnh bất thành, tức là bạn tu hành nhất định được thành tựu viên mãn. Nguyện hạnh trí thành, nhược bất sanh giả, vô hữu thị xứ giả. Nghĩa là nguyện hạnh của bạn đã thành thục, thì không có lý nào mà không được vãng sanh, là nhất định được vãng sanh. Nếu chúng ta dùng một câu trong tứ liệu giảng của Đại sư Vĩnh Minh nói, có tịnh độ, đây mới thực sự gọi là có tịnh độ. Nếu đã phát ba cái tâm này thì gọi là có tịnh độ. Ba tâm mà thiếu một thì bạn không có tịnh độ. Không có tịnh độ tức là không được vãng sanh. Nếu có tịnh độ thì nhất định được vãng sanh. Hộ thử tam tâm, diệt thông nhiếp, định thiện tri nghĩa ưng tri. Cho nên ba cái tâm này là thông nhiếp định thiện. Định thiện tức là chúng ta nhất tâm niệm Phật, nhất tâm xưng niệm một câu A-di-đà Phật này là trên cơ sở của ba cái tâm này.